Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 20 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Sẵn sàng triển khai tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Bộ Tài chính đề xuất giảm thêm 1.000 đồng thuế môi trường với xăng dầu.
Nắng nóng bất thường ở châu Âu, mưa lũ nghiêm trọng ở châu Á.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 6,5-7% một năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2-2,5 lần so với năm 2021. Tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp trong tổng thu nhập vùng khoảng 20%, công nghiệp xây dựng khoảng 32%, dịch vụ khoảng 46%, thuế và trợ cấp khoảng 2%.
Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã đạt 97%. Các cơ sở y tế cần đề xuất nhu cầu tiêm vaccine mũi 3 cho nhóm tuổi này để gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trước ngày 25 tháng 6. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành danh mục 32 vaccine, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. 3 vaccine được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm, 4 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm, 20 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm. Theo Cục Quản lý Dược, các vaccine sinh phẩm này được giữ nguyên thông tin số đăng ký đã được cấp.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa cho biết, thành phố hiện ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 117% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời ghi nhận thêm một trường hợp tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6. Trong tuần, thành phố cũng ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 9 trường hợp.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cơ quan hải quan đã phát hiện xử lý tới 42 vụ buôn lậu đường cát lên đến hàng trăm tấn. Nhiều thủ đoạn đã được các đối tượng thực hiện để qua mắt các cơ quan chức năng như chuẩn bị sẵn hóa đơn chứng từ, quay vòng hóa đơn để hợp thức hóa các lô hàng buôn lậu đường. Trước thực trạng trên, mới đây Bộ Tài chính đã đề xuất dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc mặt hàng đường. Việc dán tem điện tử được kỳ vọng góp phần minh bạch thông tin xuất xứ sản phẩm, giúp ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng đường cát.
Trước tình hình rác thải tồn đọng trên địa bàn thủ đô những ngày vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận chỉ đạo nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường, thực hiện thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn về khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn theo quy định. Đối với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa vận chuyển về khu xử lý do các yếu tố khách quan thì phải có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo dự thảo, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn điều chỉnh giảm xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 2022. Cụ thể, xăng giảm xuống mức sàn 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay 1.000 đồng một lít, dầu diesel 500 đồng một lít, dầu ma rút, dầu nhờn xuống mức sàn 300 đồng một lít, mỡ nhờn 300 đồng một kg, riêng dầu hỏa giữ mức 300 đồng một lít.
Theo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, thành phố sẽ triển khai công tác chấm thi. Ban làm phách và ban chấm thi sẽ làm việc từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Hà Nội dự kiến chậm nhất là ngày 9 tháng 7 sẽ công bố điểm thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở cũng trong ngày 9 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp, xét duyệt và công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường. Thí sinh có thể bắt đầu làm thủ tục nhập học ngay từ chiều ngày 10 tháng 7.
Ngày hôm nay ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các bị cáo trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C xử lý ô nhiễm nước hồ. Hội đồng xét xử phúc thẩm trong vụ án gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Chánh tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6. Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung 8 năm tù.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trả lời phỏng vấn báo giới Đức, Tổng thư ký NATO cho biết cần phải chấp nhận thực tế rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể sẽ kéo dài nhiều năm và cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho dù có bỏ ra chi phí cao, không chỉ hỗ trợ về mặt thiết bị quân sự mà còn vì giá lương thực và năng lượng tăng cao. Cuối tháng này, hội nghị thượng đỉnh tại NATO sẽ diễn ra tại Munich, Tây Ban Nha. Dự kiến NATO sẽ thông qua một gói hỗ trợ cho Ukraine để nước này có thể tiếp cận với vũ khí tiêu chuẩn của NATO.
Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh Nga đã cam kết tiếp tục chuyển khí đốt đến Hungary và tập đoàn năng lượng Gazprom sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với quốc gia Trung Âu này. Ông cũng cho biết an ninh năng lượng của Hungary, bao gồm cả nguồn cung khí đốt, hiện vẫn ổn định và các chuyến hàng khí đốt vẫn đến nước này hàng ngày theo hợp đồng, đúng lịch trình và không có bất kỳ sự gián đoạn nào.
Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Kinh tế Đức nhấn mạnh để giảm lượng tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn để tạo ra điện. Thay vào đó, các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá sẽ được huy động. Thủ tướng Đức cho rằng sai lầm trong chính sách kinh tế của Đức trong những năm gần đây là đã phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga mà không xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
650.000 thùng dầu của Venezuela sắp được chuyển đến châu Âu. Động thái này đánh dấu chuyến xuất khẩu dầu thô đầu tiên từ quốc gia đang chịu lệnh cấm vận sang châu Âu sau 2 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước đã gửi thư cho công ty dầu mỏ Eni của Italia và Repsol của Tây Ban Nha, cho phép các doanh nghiệp này mua dầu thô của Venezuela như một cách để giải quyết hàng tỷ đô la Mỹ nợ chưa thanh toán. Thông qua việc cho phép Venezuela trả nợ bằng dầu, chính quyền Tổng thống Biden kỳ vọng dầu thô của Venezuela có thể giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga.
Nhiệt độ tại nhiều nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức những ngày qua liên tục tăng cao, dao động từ 37 đến trên 40 độ C. Để tránh nóng, nhiều người dân châu Âu đã đổ xô đến các công viên, hồ bơi, quán cà phê. Nắng nóng tăng cao cũng đồng nghĩa với việc lượng điện tiêu thụ cũng tăng cao. Trái ngược với diễn biến thời tiết tại châu Âu, nhiều nơi tại châu Á như Trung Quốc và khu vực Nam Á như Ấn Độ và Bangladesh lại đang phải hứng chịu những tác động của mưa lũ kéo dài. Các trận mưa lũ kéo dài tại Bangladesh và Ấn Độ đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mắc kẹt.
Còn tại Trung Quốc, khu vực miền Nam nước này có thể tiếp tục phải hứng chịu đợt mưa lớn trong 2-3 ngày tới sau khi hứng chịu mưa lớn hồi tuần trước. Ít nhất 7 tỉnh và khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã phát đi cảnh báo lũ nghiêm trọng trong 24 giờ tới. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất trong hơn 60 năm. Trong khi đó, ngập lụt vẫn đang ảnh hưởng tới khu vực khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển aerobic Việt Nam đã gây tiếng vang lớn ở giải vô địch aerobic thế giới 2022 diễn ra ở Bồ Đào Nha. Đặc biệt là ở nội dung biểu diễn nhóm 5 người, các vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi, Nguyễn Việt Anh và Vương Hoài Ân đã giành tấm huy chương vàng lịch sử. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của aerobic Việt Nam ở giải vô địch thế giới và nó là tấm huy chương vàng lịch sử của đại diện Đông Nam Á. Ngoài tấm huy chương vàng này thì aerobic Việt Nam cũng có thêm 2 tấm huy chương đồng nữa ở nội dung chung kết biểu diễn nhóm 3 người và chung kết biểu diễn nhóm 2 người.
Liên tục đưa ra các thông tin về khó khăn tài chính, tuy nhiên mới đây, Barca đã có được gói hỗ trợ giúp trả hết nợ, đồng thời có dư nguồn tài chính để mua sắm cầu thủ. Để có được một khoản tiền lớn và cải thiện tình hình tài chính của câu lạc bộ ngay trong mùa giải này, Barcelona đã có kế hoạch hy sinh lợi nhuận của câu lạc bộ trong một tương lai khá dài để trả nợ. Cụ thể, câu lạc bộ sẽ chỉ thu được 49,9% lợi nhuận từ tất cả các tiền bán sản phẩm liên quan đến câu lạc bộ như áo đấu hay đồ lưu niệm. Số lợi nhuận còn lại từ việc này sẽ được Barcelona trả nợ 200 triệu euro trên tổng số 500 triệu euro mà họ đang nợ.
Sau khi vô địch Pháp mở rộng, Rafael Nadal đã dành thời gian để nghỉ ngơi và tay vợt người Tây Ban Nha cũng đang cân nhắc khả năng tham dự Wimbledon năm nay. Tay vợt người Tây Ban Nha đã chia sẻ về dự định thi đấu tại Wimbledon vào cuối tháng này để cố gắng giành danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp. Nadal đã không chơi Wimbledon kể từ năm 2019 khi anh vào đến bán kết. Lần cuối cùng anh vào đến chung kết Wimbledon đã từ cách đây 11 năm, khi để thua trước Novak Djokovic.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, ngay từ sáng sớm, miền Bắc trời đã nắng nóng chói chang, nền nhiệt ngoài trời ở hầu khắp Bắc Bộ lúc này đã tăng cao từ 29 đến 30 độ. Cả miền Bắc ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 36 đến 38 độ. Riêng Hà Nội, Hòa Bình cũng như nhiều nơi ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt, thậm chí là đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 39 đến 40 độ. Dự báo hôm nay sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc. Từ ngày mai, nắng nóng vẫn duy trì ở Bắc Bộ nhưng cường độ có xu hướng giảm dần, và đến ngày 22 tháng 6 khi Bắc Bộ đón nhận những cơn mưa dông mới, lúc đó nắng nóng mới giảm rõ. Cùng chịu ảnh hưởng của thấp nóng, vì thế các tỉnh Trung Bộ hôm nay cũng tiếp tục là một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. 14 tỉnh thành phố miền Trung, có tới 12 tỉnh thành phố là xảy ra nắng nóng từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 36 đến 38 độ, ngang bằng với mức nhiệt của miền Bắc. Thời tiết trong ngày đầu tuần ở các tỉnh phía Nam vẫn chưa có nhiều biến động. Nắng tiếp tục trải dài ở các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vẫn dao động từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn phổ biến từ 33 đến 35 độ. Ban ngày trời nắng mạnh nhưng sau 15 giờ chiều, mây dông sẽ phát triển và gây mưa cho khu vực phía Nam Tây Nguyên và một số tỉnh thành ở Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.